Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhiều con phố thương mại ở Sài Gòn đóng cửa. Kế tiếp là hai bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ liên hệ đến virus corona. Bài thứ nhất có tựa đề "Tôi đi cách ly để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng". Bài thứ hai đề cập đến bài hát "Gankovi" góp phần giúp Việt Nam chống dịch COVID-19. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nhiều con phố thương mại ở Sài Gòn đóng cửa.
Giá mặt bằng cao trong khi lượng khách giảm mạnh được xem là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng ở những con phố sầm uất thương mại ở Sài Gòn tạm đóng cửa. Đường Phan Xích Long ở Phú Nhuận, nổi tiếng với nhiều nhà hàng quán cà phê trà sữa, giờ đã trả mặt bằng nhiều lắm rồi. Ông Trọng, cư dân địa phương kể.
Quán cà phê, quán ăn nè, bán ế quá thì nó trả mặt bằng thôi. Cho là người ta làm ăn không được thì người ta phải trả thôi. Ê... lúc này nói chung là ế toàn thành phố mình chứ không phải riêng gì ở cái con đường này không. Cả nước mình bị ảnh hưởng do một phần là do dịch COVID-19. Chứ bây giờ phải chấp nhận thôi chứ giờ làm sao.
Người dân hạn chế ra đường vì ngại dịch bệnh nên buôn bán ế ẩm, bà Dung cho biết.
Mặt bằng là lý do giờ bệnh dịch nè, giờ chống... dịch nhiều dịch vậy giờ người ta giống như là bớt tiếp xúc ra đường á, quan hệ cộng đồng á, nhiều nơi tiếp xúc những nơi đông người á, thành thử ra là quán xá bây giờ cũng ế ẩm, thành thử ra giờ người ta cũng hay trả mặt bằng tại vì bán ế quá.
Bà Ba, người bán dạo trên hè phố nói rằng dịch bệnh kéo dài đang gây khó cho đời sống.
Nó ế quá nó trả chứ giờ nó gồng sao nó chịu nổi, thì mặt bằng đang mắc cái mồm.
Tuyến phố thời trang Nguyễn Trãi ở quận 5 cũng rơi vào cảnh các dãy nhà san sát nhau đóng cửa. Những căn nhà phố mặt tiền, từng bày biện quần áo hàng hiệu trong tủ kính sang trọng, nay cửa đóng then cài. Không biết bao lâu dịch bệnh sẽ chấm dứt nên nhiều cửa hàng chọn giải pháp đóng cửa trả mặt bằng, bà Dung nói tiếp.
Bây giờ là người ta nói chung là thấy bình dịch như vậy là người ta cũng tự bảo vệ bản thân người ta dữ lắm rồi. Đó, ít tiếp xúc cộng đồng rồi buôn bán, hàng buôn bán ăn uống này là cũng ta ít có ra ngoài đường xá. Quán chè, quán nhậu, quán gì nói chung là ế ẩm hết.
Theo lời ông Trọng cũng khó trách vì là mùa dịch nên ai cũng ngại ra đường.
Bây giờ đường nào cũng vắng chứ đâu phải đường này đâu. Người ta hạn chế bớt ra đường, mà có công có chuyện gì lắm người ta mới đi ra đường. Chứ giờ đang mùa dịch mà.
Dịch bệnh lây lan nhanh ngay sau Tết Canh Tí, lúc ấy buôn bán còn đông đúc, bà Dung nói.
Chứ lúc mà mới phát sinh ra bệnh dịch là vẫn còn đông đúc, đông đảo lắm. Bây giờ mới đây là mới trả nhiều nè.
Cư dân địa phương như ông Trọng thì nói rằng dịch bệnh cũng chỉ là một phần thôi.
Một phần vì dịch COVID chứ đừng có đổ thừa hết cho dịch COVID.
Phần còn lại là cứ sau Tết là mùa trả mặt bằng nếu các cơ sở kinh doanh quyết định không ký tiếp. Năm nay xu hướng trả mặt bằng cao hơn vì gánh thêm cú sốc dịch bệnh. Ngoài trả mặt bằng, nhiều cửa hàng thời trang ăn uống cũng đang rao sang nhượng lại do vắng khách.
Kế đến là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ liên hệ đến virus corona. Bài thứ nhất có tựa đề "Tôi đi cách ly để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng". Mời quý thính giả theo dõi.
Một người dân phố Trúc Bạch, Hà Nội phải đi cách ly vì bị nghi nhiễm virus corona. Nói với VOA rằng ông hài lòng với điều kiện cách ly, mặc dù có buồn chán, đồng thời nếu ông tin tưởng vào khả năng phòng dịch của chính quyền Việt Nam. Hàng trăm người dân sống gần khu vực phố Trúc Bạch, nơi cô NHN, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 của Việt Nam sinh sống, đã được yêu cầu đi cách ly ngay trong đêm 6 tháng 3 sau khi cô này được xác nhận là dương tính với virus corona. Ca bệnh thứ 17 này đã phá vỡ chuỗi ngày dài của Việt Nam không có ca bệnh mới, dẫn đến một chuỗi liên tiếp các ca nhiễm mới ở quốc gia này. Cho đến giờ, chỉ riêng Hà Nội, tâm điểm của đợt bùng phát mới nhất này đã thực hiện cách ly gần 2.600 người, theo số liệu báo mạng VnExpress đưa tin. Theo đó, các cơ sở quân sự, trại lính, các bệnh viện đều được trưng dụng làm cơ sở cách ly. Ông Phạm Quang Long, một cư dân khu Trúc Bạch, có nhà phía sau tư gia của bệnh nhân số 17, đã kể cho VOA nghe về trường hợp đi cách ly của ông mà ông gọi là thực hiện trách nhiệm xã hội, tìm cách trốn. Ông cho biết ngay sau khi biết tin mình sẽ bị cách ly, ý nghĩ đầu tiên trong đầu ông là tìm cách trốn. Một số bạn bè cũng nói với tôi rằng mày né đi, mày trốn đi. Nhưng khoảng chừng 30 phút sau, có người bên Ủy ban Y tế quận Ba Đình gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi hiểu rằng tình hình thực sự nghiêm trọng, nên nếu mình muốn trốn cũng khó, ông kể. Ông nói ông đã giải thích với nhà chức trách rằng nguy cơ bị lây nhiễm của ông là rất thấp vì ông không gặp bệnh nhân 17 bao giờ và xin được cách ly tại nhà thay vì bị đưa đi cách ly tập trung. Nhưng người ta giải thích với tôi rất rõ ràng rằng đó là quy định. Ông nói và cho biết ông được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Tôi bảo với họ rằng hãy để tôi sắp xếp công việc xong thì tôi sẽ về đi cách ly. Họ trả lời là được. Ông Long, vốn là chủ nhà hàng Oddwise ở Hà Nội, kể. Đến nửa đêm thì tôi mới về đến nhà để chuẩn bị hành lý đi cách ly. Ông nói thêm và cho biết ông bị công an phường chặn ngoài phố Trúc Bạch không cho vào, chỉ đến khi ông trình giấy tờ chứng minh ông là cư dân trong phố. Đến 2 giờ sáng tôi gọi lại cho họ, chừng 10 phút sau thì có xe y tế đến đón. Theo lời ông Long thì điều kiện cách ly ở Bệnh viện Nhiệt đới khiến ông ngạc nhiên.
Có internet, wifi thoải mái, có điều hòa, nhưng mà bác sĩ nói luôn là không thể mở điều hòa bởi vì là khi mình nghi ngờ như vậy thì sẽ phải mở quạt nước và mở cửa để cho phải lắp khoái.
Ông cho biết là ông được cung cấp đồ dùng cá nhân và phục vụ cơm nước đầy đủ và được cung cấp một chai nước suối 1,5 lít miễn phí. Tôi được phát khẩu trang, cặp nhiệt độ, xà phòng, bàn chải, kem đánh răng, ông nói, và cho biết các bữa ăn mà ông được phục vụ ngon như cơm nhà. Cơm nóng ấm, có món xào, món canh, món mặn thật sự ngon, ông nói. Còn ăn sáng thì họ cho ăn bún hoặc phở. Về chăm sóc y tế, ông Long cho biết ngay sau khi vào, ông phải khai báo về y tế và đến sáng hôm sau, có người được lấy dịch họng, dịch mũi để làm xét nghiệm. Đến chiều cùng ngày, bác sĩ thông báo ông cùng những người khác chuyển đến phòng chung, còn phòng riêng chỉ dành cho nhóm bệnh nhân có nghi ngờ cao. Bác sĩ nói là an toàn rồi và chúng tôi được đưa xuống khu dưới nơi không chuẩn bị sẵn hệ thống máy thở. Khi được hỏi về khả năng lây nhiễm chéo nếu có người nhiễm bệnh trong điều kiện cách ly tập trung như vậy, ông Long cho biết tất cả mọi người đều cách nhau tối đa 2 mét và còn được yêu cầu phải đeo khẩu trang cả ngày trừ khi ăn.
Chỉ thì họ không coi tôi là bệnh nhân, bởi vì tôi được uống thuốc, tôi được uống rượu, thì tôi nói rằng là không nên đi ra hành lang. Đi ra ngoài chắc là không được, không nên đi ra ngoài hành lang bởi vì nó là nhiều người đấy.
Ông cho biết lúc đầu ông có chuẩn bị đem theo một số tiền mặt, nhưng đến nơi thì mới biết tất cả hoàn toàn không mất tiền. Về mức độ ảnh hưởng đối với công việc, người chủ nhà hàng này cho biết ông có thể quản lý công việc thông qua mạng Internet. Mặc dù không sâu sát được 100%, nhưng cũng được 70-80%. Vả lại, tôi làm nghề dịch vụ, mùa dịch cũng không có nhiều khách để quá lo lắng, không quá đà. Khi được hỏi biện pháp cách ly đối với ông có quá đà vì ông thuộc nhóm nguy cơ thấp, chưa từng tiếp xúc với ca bệnh thứ 17, cũng như rất ít gặp hàng xóm. Theo lời ông thì ông thường về nhà rất khuya và sáng đi làm chứ không nói chuyện với ai. Ông nói Việt Nam tất cả mọi thứ được như bây giờ, kiểm soát được dịch là nhờ biện pháp quyết liệt. Tôi biết là cách ly tôi như vậy, phòng ốc như vậy, người phục vụ như vậy, cả 100 con người bị cách ly như vậy thì chi phí rất là cao và hoàn toàn chính phủ trả, ông giải thích. Nhưng mình không biết thế nào là làm quá hay không. Nếu như bỏ sót một người bệnh khiến bệnh lây lan thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Ông nói rằng trong điều kiện tù túng như thế thì ông cảm thấy chán chường, rất oải vì chỉ nằm suốt và cảm thấy thời gian rất dài. Ông cho biết do dự trù trước thời gian cách ly sẽ kéo dài, nên ông có đem theo rượu, đàn và người nhà có gửi trà, cà phê vào để cho ông có thể giết thời gian. Không ai muốn bị bó buộc như vậy hết, nhưng đối với tôi đó là trách nhiệm với cộng đồng nên phải làm, ông nói. Ông cho biết đến hôm sau khi mọi việc đã ổn thì ông mới gọi điện báo cho vợ con ông hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh để mọi người được yên tâm, tin vào chính quyền. Về quyết tâm của chính quyền trong việc phòng chống dịch bệnh, ông Long nói ông rất tin. Cái gì khác thì có thể tôi không tin, nhưng riêng việc chống dịch bệnh thì tôi rất tin chính quyền. Ông nói và dẫn ra các đợt bùng phát dịch khác mà Việt Nam đều đã từng đẩy lùi như dịch SARS và dịch cúm gia cầm. Ông giải thích là do mô hình chính quyền Việt Nam nên người dân dễ dàng chấp thuận khi bị buộc cách ly.
Ngay từ dịch SARS, cách đây 10 năm rồi. Thì Việt Nam cũng là cái nước đầu tiên mình dịch.
Chính phủ Việt Nam đã có quá nhiều bài học về dịch bệnh nên họ đã xây dựng hệ thống phòng dịch chặt chẽ từ làng xã. Ông nói thêm, một xã có bao nhiêu dân đâu nên có cái gì đó xảy ra thì cách ly và xử lý được ngay. Khi được hỏi công tác cách ly có chỗ nào không tốt, ông Long nói có phòng có tivi, có phòng không. Điều đó dẫn đến cảm giác hơi ganh tị với nhau, ông nói. Ngoài ra ông cũng cho rằng bác sĩ không nên nói là an toàn sau kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính. Nếu nói như vậy thì mọi người tưởng rằng có thể phá bỏ những quy tắc phòng dịch vì âm tính chưa chắc hoàn toàn âm tính mà phải đợi 14 ngày sau mới biết được. Ông giải thích, ông đề xuất là nên tránh dùng từ cách ly vì từ đó gợi lên cảm giác rất nặng nề. Giống như là cách ly xã hội đối với những người tù tội khiến chúng tôi có cảm giác tội lỗi gì đó. Ai cũng có cảm giác sợ hãi, e dè nên giấu kín với mọi người xung quanh, ông giải thích. Nên chăng gọi là thực hiện trách nhiệm cộng đồng thì người bị cách ly cũng cảm thấy thoải mái hơn vì họ sẽ không có cảm giác là người có thể gây họa cho cộng đồng. Khi được hỏi ông có oán trách người hàng xóm của ông là bệnh nhân thứ 17 vốn khiến cho ông và nhiều người khác bị vạ lây, ông nói, oán trách là đương nhiên, nhưng đó không phải là sự cố ý, dịch bệnh không thể kiểm soát hết được, không có cô N này thì sẽ có cô N khác. Bây giờ có làm gì cô ấy thì cũng không giải quyết được gì hết, còn nếu xem xét trách nhiệm thì đó là việc của pháp luật, ông nói. Ông nói rằng bất cứ người nào có khả năng nhiễm bệnh hãy thành thật khai báo y tế và chịu cách ly, vì đó là trách nhiệm đối với cộng đồng ở bất kỳ nước nào.
Sau đây là tường trình cũng cô biên tập viên Ngọc Lễ về bài hát GenCov góp phần giúp Việt Nam chống dịch COVID-19.
Bài hát và vũ điệu về rửa tay thường xuyên trong mùa dịch COVID-19 do chính quyền Việt Nam thực hiện chỉ nhằm để nâng cao ý thức cộng đồng, chứ không phải để được thế giới biết đến. Người nhạc sĩ sáng tác bài hát này nói với VOA. GenCov đi kèm với vũ điệu rửa tay xuất hiện ở Việt Nam kể từ cuối tháng 2 đã tạo sóng trên mạng xã hội và được công chúng Việt Nam hưởng ứng rộng rãi. Nhiều người, kể cả trẻ em, đã hát và múa theo bài hát và vũ điệu này. Bài hát và vũ điệu này nhanh chóng nhận được lời khen của thế giới. Tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ xếp bài hát ở vị trí thứ 2 trong top 10 ca khúc về virus corona giúp giảm nhẹ sự hoảng loạn toàn cầu và được khen là truyền đạt thông tin một cách hài hước. Show truyền hình Last Week Tonight with John Oliver của Mỹ cũng giới thiệu GenCov và cho rằng đây là một cách phòng chống dịch hiệu quả của Việt Nam. Ngoài ra, bài hát này còn được phát và ngợi khen trên kênh truyền hình Pháp BFM TV và được báo chí Đức đưa tin. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cũng đã chia sẻ bài hát cùng vũ điệu trên trang fanpage của mình. Đây là dự án tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế Việt Nam thực hiện. Người sáng tác bài hát này là ca sĩ Khắc Hưng, vũ điệu của Quang Đăng và các ca sĩ Minh và Eric trình bày. Không phải để nổi tiếng, trao đổi với VOA, ca sĩ Khắc Hưng nói anh viết lời cho bài hát này cũng chỉ muốn mọi người chú ý đến thông điệp của chiến dịch nâng cao nhận thức là tự giác rửa tay, tránh nơi đông người, giữ môi trường xung quanh sạch sẽ. Sau 2 tuần ra mắt, thì mọi người cũng đã ý thức hơn rất nhiều về việc rửa tay đúng cách, người nhạc sĩ này nói. Ngay cả trẻ em bây giờ cũng đã rửa tay một cách bài bản và làm việc đó rất vui vẻ. Rất nhiều người phản hồi lại với tôi là sau một thời gian thì bài hát và vũ điệu đã được phổ cập nhiều nơi, văn phòng, xí nghiệp, tổ chức và các trường học, anh cho biết.
Bài hát này ra đời không phải là vì mọi người chủ đích là phải làm để nghe, để cảm thấy hay hay là cảm thấy để bài hát cảm thấy nổi tiếng như thế nào, mà cái quan trọng nhất là mọi người nâng cao được kiến thức của mình.
GenCov được Khắc Hưng viết lời lại từ bản hit của chính anh là Gen, vốn cũng được Eric và Minh trình bày và được giới trẻ trong nước rất yêu thích hồi năm 2017. Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường đã liên hệ với tôi và yêu cầu viết một bài hát mới. Tôi nói rằng không có đủ thời gian viết bài hát mới mà tình hình dịch bệnh như thế này cần giải pháp nhanh hơn. Anh Khắc Hưng lý giải tại sao lại viết lời cho bài hát cũ. Bài hát xuất hiện dưới dạng phiên bản hoạt hình với hình ảnh virus corona nhảy ra đe dọa mọi người. Đoạn điệp khúc hát, cùng rửa tay, xoa xoa, xoa đều, đừng để tay lên mắt, mũi, miệng và hạn chế đi ra nơi đông người. Luôn luôn nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình để đẩy lùi virus corona, tránh tuyên truyền khô cứng. Lý giải về thành công của bài hát tuyên truyền này, anh Khắc Hưng cho đó là tổng hợp của giai điệu dễ nghe dành cho giới trẻ, vũ đạo dễ thương, dễ thực hiện đối với trẻ con và ca từ ý nghĩa đối với người lớn. Bản Ghen là bài hit mà cách nay 3 năm giới trẻ ai cũng biết. Giờ phổ lời lại thì không chỉ giới trẻ thích mà người lớn cũng thấy được thông điệp ý nghĩa, anh nói. Anh nói tinh thần bài hát là sự tích cực, lạc quan nên dễ lan tỏa.
Cái tình hình dịch bệnh như này rồi thì chắc chắn là mọi người đang rất cần một cái sự khích lệ, một cái sự tích cực và lạc quan, chứ không phải là những cái gì nó quá bị tủ hay là quá bị gọi là căng thẳng nữa.
Về vũ điệu rửa tay của Quang Đăng, Khắc Hưng nói rằng nếu không có vũ điệu thì chắc chắn chiến dịch này không được lan tỏa như vậy. Bài hát mọi người có thể nghe nhưng vũ điệu thật sự dễ thương thì mọi người có thể làm theo. Anh nói thêm và cho biết vũ điệu được Quang Đăng sáng tác trên nền bài hát và được cả ekip chọn vì dễ nhớ dễ thuộc. Giải thích lý do được cơ quan Bộ Y tế chọn mặt gửi vàng trong chiến dịch truyền thông này, anh Khắc Hưng nói vì anh là ca sĩ trẻ. Họ muốn làm một cách truyền thông khác với những gì mà trước đây họ đã làm, vì mọi người thường nghĩ là nhà nước tuyên truyền khô cứng và không đến được với người trẻ. Anh nói, và nói thêm việc anh đã có tên tuổi và có tuổi nghề lâu cũng là lý do giúp anh được chọn. Anh cho biết rất hào hứng và nhiệt huyết khi nhận được dự án, vì đây là dự án vì cộng đồng nên anh toàn tâm toàn ý. Anh nói anh đã dựa vào những tài liệu y tế mà Bộ Y tế đưa cho để anh tham khảo, và anh viết lại thành lời bài hát để dễ nghe hơn và dễ đi vào lòng người hơn. Tin tưởng Bộ Y tế. Về công tác chống dịch của Việt Nam, ca sĩ Khắc Hưng nói anh rất tin tưởng Bộ Y tế cho đến thời điểm này. Các trạm y tế hay những bác sĩ mà phát hiện người bị dịch thì luôn có sự ứng phó kịp thời và giải quyết tình hình hợp lý, anh giải thích. Các trại cách ly có cơ sở vật chất tốt, tin nhắn về phòng dịch mà Bộ Y tế đưa ra cho người dân rất rõ ràng và được gửi cho tất cả mọi người. Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có mất kiểm soát dịch bệnh hay không khi mấy ngày qua nước này phát hiện thêm nhiều ca dương tính dồn dập, người nhạc sĩ này nói. Cũng không thể biết trước, nhưng mà tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức.
Đây không phải trách nhiệm của mỗi nhà nước, mà em nghĩ là trách nhiệm của toàn bộ người dân chúng ta. Và chỉ cần một người dân thôi cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng rất là nhiều.
Khi được hỏi liệu anh có muốn viết bài hát nào đó để cổ động mọi người tự giác thực hiện cách ly nếu đi về từ vùng dịch hay khai báo trung thực triệu chứng bệnh, Khắc Hưng nói anh không muốn làm cái gì đó gây căng thẳng áp lực. Chỉ một vài cá nhân nhỏ lẻ vô ý thức thôi, không cần âm nhạc nói lên mà bác sĩ nói thôi là đã là quá đủ rồi, anh giải thích. Theo quan sát của anh thì người dân Việt Nam hiện nay có tinh thần chống dịch cao độ. Mọi người ý thức được tránh ra ngoài, tránh tụ tập đông người, trước giờ rất khó làm, nhưng giờ đây mọi người đều làm như là việc hiển nhiên, anh cho biết. Theo lời anh thì phiên bản tiếng Anh của Gencovi hiện đã thực hiện xong xuôi và đã được bàn giao cho Bộ Y tế, dự kiến cuối tuần này, tầm 15 tháng 3, thì phiên bản tiếng Anh sẽ lên sóng. Về mục đích làm phiên bản tiếng Anh này, Khắc Hưng nói là để đem âm nhạc Việt Nam, chiến dịch tuyên truyền của Việt Nam ra thế giới, vì Việt Nam là nước tiên phong trong việc tích cực tuyên truyền phòng chống dịch corona. Anh cũng nói là anh thực sự bất ngờ khi tác phẩm của anh tạo được hiệu ứng vượt xa bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và cho đó là điều may mắn. Dù bản tiếng Anh có lên đến mức nào hay chỉ là tiếng nói rất nhỏ thôi, thì tôi cũng mãn nguyện vì để nổi tiếng không phải là mục tiêu cuối cùng, anh cho biết. Theo lời anh thì sau khi dự án được tung ra thì Đại sứ quán các nước có gửi lời chúc mừng đến chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Y tế.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 76 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a bully and my way or the highway.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a bully và my way or the highway.
Mike's uncle, Mr. Norbert, is quite depressed these days. For 2 weeks, he didn't want to talk to anybody. He didn't eat or sleep well. One day, Mike came to visit him. He was sad to see Mr. Norbert holding his head in his hands, refusing to talk about his problem. Today, Mike's glad Mr. Norbert is doing better.
Chú của Mike, ông Norbert, hồi này xuống tinh thần. Trong 2 tuần lễ, ông không ăn ngủ ngon. Một hôm, Mike tới thăm ông. Anh buồn khi thấy ông tay ôm đầu, không chịu nói lên vấn đề của ông ta. Hôm nay, Mike mừng là ông ta đã khá hơn. So, you went to see Uncle Norbert this morning, didn't you? How's he doing? I hope to hear good news about him. Vậy, anh đi thăm chú Norbert sáng nay phải không? Chú ra sao? Tôi mong nghe tin vui về chú.
I did. I spent the whole morning with him. Poor man, he's not yet back to his normal self. But at least he's eating and sleeping better.
Mike nói, tôi đi thăm chú. Tôi ở đó với chú suốt buổi sáng. Thương quá. Chú chưa trở lại bình thường, nhưng ăn được, ngủ được hơn rồi. All the family were so worried about him. His wife, Aunt Mary, must be really relieved. Cả gia đình đều lo cho chú. Tôi mừng là chú tiến bộ. Bà vợ chú, Tim Mary, chắc chắn là đỡ lo.
Yes, she told me that if he didn't improve, she would have to take him to the doctor. She'd ask for some medication to help him get over the depression.
Mike nói, đúng thế. Thím nói với tôi là nếu chú không khá hơn, thì thím sẽ phải đưa đi bác sĩ. Thím sẽ xin thuốc cho chú để giúp chú qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần này. Has he finally told anyone about his problem? He's been quiet for too long. Chú đã nói với ai về vấn đề của chú chưa? Chú giữ kín lâu quá rồi.
Yes, I'm telling you about that now. I'm glad I came at the right moment when he wanted to share about what had been bothering him.
Mike nói, đó, tôi nói cô nghe đây. Tôi rất mừng là đến lúc chú muốn bày tỏ vấn đề làm chú bực mình bấy lâu nay.
Well, he loves you and finds you someone he can really trust.
Oh, chú yêu anh và biết anh là người chú có thể thực sự tin tưởng.
Yeah, we always get along well. So you know he's happy at home, he's financially comfortable. The problem must be at his workplace.
Mike nói, đúng, chú và tôi hợp nhau. Vậy cô biết là chú vui trong gia đình, tài chính vững vàng. Vậy vấn đề phải là ở sở làm.
And you geared him toward his work, then he opened up, right?
Và anh gợi lên về việc làm, và chú mới nói lên, phải không?
Well, yes, he finally did. He told me he had an awful time with his new boss. This guy is a real bully.
Mike nói, à đúng. Sau cùng chú nói lên, chú bảo chú phải chịu đựng anh sếp mới quá mức. Anh này đúng là một bully. A bully? What's a bully? A bully. Một bully là gì?
A bully, B-U-L-L-Y, is one with aggressive behavior who purposely tries to hurt others by making them uncomfortable.
Mike nói, a bully, B-U-L-L-Y, là một người có tư cách dữ dằn hay hà hiếp người khác, cố tình làm người khác khổ sở, khó chịu.
So Uncle Norbert's boss is a bully. What did he do to him to make him so miserable?
Vậy sếp của chú Norbert là một bully, một tay dữ tợn, hà hiếp. Hắn làm gì nữa mà chú khổ sở thế?
He criticized everything Uncle Norbert did. He even blamed him for something he didn't do. Actually, he treated everyone in the office so unfairly.
Mike nói, hắn chỉ trích tất cả những gì chú làm. Hắn bắt lỗi cả những việc chú không làm. Thực ra, hắn cư xử như vậy với tất cả mọi người trong sở một cách bất công.
Well, it's truly unfortunate when the boss is a bully. I'm sure many have to swallow their pride if they want to hang on to their jobs.
Oh, thực là không may khi người chỉ huy là một tay dữ tợn, bắt nạt, hà hiếp. Tôi đoán chắc nhiều người phải nuốt giận nếu muốn giữ việc làm.
You're so right. Uncle Norbert couldn't hold it in. One day he spoke up about the issue, and you know what the boss said?
Mike nói, cô nói đúng quá. Chú Norbert không chịu được. Một hôm chú nói lên về vấn đề này, và cô có biết anh sếp nói gì không?
Well, I guess some unkind words. A bully would do that.
Oh, tôi đoán anh ta nói những lời không tử tế. Người hà hiếp thường hay như vậy.
Yeah, he said, this is my office. It's my way or the highway.
Mike nói, đúng đó. Anh ta nói, đây là văn phòng của tôi. My way or the highway. Wow, that sounds drastic. My way or the highway. Let me guess what it means. Oh, nghe ghê quá. My way or the highway. Để tôi đoán câu này nghĩa là gì nhé.
Go ahead, Mylan. I'm sure you got it.
Mike nói. Nói đi, Mylan. Tôi chắc chắn là cô đoán ra rồi. My way, W-A-Y, means I expect you to do what I want. The highway, H-I-G-H-W-A-Y, is a major road. So, my way or the highway means you do what I want or take the road out of here. My way ở đây có nghĩa là anh phải làm như tôi muốn. The highway là một con đường lớn. Vậy, my way or the highway có nghĩa là anh phải làm như ý tôi. Nếu không, tôi cho anh lên đường đi cho khuất. Tôi sa thải anh, tôi dẹp anh đi.
Excellent, Mylan. That's exactly right.
Mike nói, hay quá Mylan, cô nói thật đúng. Thanks, Mike. I think a language is interesting owing to idioms like this. Cảm ơn Mike. Tôi nghĩ một ngôn ngữ thích thú nhờ ở những thành ngữ như thế này.
Right. I remember our friend Leanne once took a singing class. The instructor warned the class, I'm here to train you to become the best singers in the world. So in this class, it's my way or the highway.
Mike nói, đúng. Tôi nhớ cô bạn của chúng ta, Leanne, một lần đi học hát. Ông thầy cảnh cáo, tôi đến đây là để đào tạo các cô thành ra ca sĩ hạng nhất thế giới. Vậy trong lớp này, phải nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Wow, that's tough. Back to Uncle Norbert. How did things turn out for him? Oh, ghê thế đấy. Trở lại chuyện chú Norbert. Rồi mọi chuyện ra sao?
The big boss finally found out, and he told Uncle Norbert's boss, you must change. It's my way or the highway.
Mike nói, ông sếp lớn sau cùng biết mọi việc và bảo sếp của chú Norbert, anh phải thay đổi đi. It's my way or the highway. Nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A bully, nghĩa là một người bắt nạt, hà hiếp người khác. Và my way or the highway, nghĩa là không nghe lời tôi thì bị đuổi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.